Độc Tôn Tam Giới, chương 637, kế hoạch trùng kích thiên linh cảnh 2, góc truyện audio.com, Lưu Văn Thải đối với Giang Trần thập phần cảm kích, hắn cảm thấy mình có thể có hôm nay, tất cả đều là công của Bàn Thạch Huynh, nếu như không phải Bàn Thạch Huynh cho thú huyết, nếu như không phải Bàn Thạch Huynh chỉ điểm, Lưu Văn Thải hắn tuyệt đối không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Có thể nói, 3 tháng này, Lưu Văn Thải ở địa linh khu cái kia chính là kỳ tích. Hắn cơ hồ dùng thế lôi đình vạn quân, ở địa linh khu quật khởi, quét ngang tất cả đối thủ cường thế sát nhập thiên linh khu. Tại địa linh khu kỳ tích của Lưu Văn Thải cơ hồ là gần với Giang Trần. Bàn Thạch Huynh, người đối với ta có tạo hóa tri ân. Ta có thể có hôm nay, không phải vì ta gia nhập Vạn Linh Tông, mà bởi vì ta có Bàn Thạch Huynh. Tiểu đệ sẽ không nói những lời khoác lác, nhưng mà sau này, chỉ cần Bàn Thạch Huynh nói một câu, dù núi đao biển lửa, Lưu Văn Thải ta cũng sẽ không nhăn mày. Văn Thải, ta làm chỉ là để ngươi thiếu đi một ít đường quanh co. Mấu chốt ở chỗ ngươi, trong cơ thể ngươi có tiềm năng cường đại, ở trong liên minh 16 nước cũng rất hiếm thấy. Ta ở thiên linh khu 3 tháng, cũng không gặp mấy người thiên phú hơn ngươi. Đáng tiếc thời gian khảo hạch chỉ còn 3 tháng, nếu không, ngươi nhất định ở thiên linh khu phong sinh thủy khởi, giết đến những thiên tài kia không còn manh giáp. Giang Trần vỗ vỗ bả vai của Lưu Văn Thải, động viên hắn. Cũng không phải hắn nói khách khí, hắn đối với thiên phú của Lưu Văn Thải, đích thật là phi thường kinh ngạc. Văn Thải, đường ở dưới chân ngươi, ngươi phải tin tưởng, mặc dù là hiện tại tiềm lực trong cơ thể ngươi cũng không có hoàn toàn kích phát ra. Đến cùng ngươi có bao nhiêu tiềm năng, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta có thể khẳng định, năng lượng trên người của ngươi còn không có đào móc hoàn tất. Lưu Văn Thải nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Bàn Thạch Huynh, Giang Trần khoát tay chặn lại, bỗng nhiên nhìn ngoài sân nhỏ. Có bằng hữu đến, vừa vặn các ngươi cũng nhận thức thoáng một phát. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thanh âm hào phóng của Thang Hồng. Lão đại, hôm nay theo như bài danh điểm tích lũy, phải rời đến chỗ ở mới rồi. Viện này cào ngươi, chỉ sợ phải giao ra. Thang Hồng đi nhanh đến, nhìn thấy trong sân Giang Trần có người cũng nao nao, gãi gãi đầu. Lão đại, hắn là ai? Hắn là tân khoa quán quân của địa linh khu, mới từ địa linh khu giết đến. Gọi là Lưu Văn Thải, là huynh đệ của ta thời điểm ở địa linh khu. Con mắt của Thang Hồng nhanh như chớp đánh giá Lưu Văn Thải, hắc hắc cười quái dị, đột nhiên bước lên trước một bước, bàn tay lớn chảo một cái, chộp tới ngực Lưu Văn Thải. Lưu Văn Thải giật mình, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, tay phải tìm tòi, hướng ra phía ngoài dẫn dắt tháo xuống chảo lực của Thang Hồng. Hai cỗ lực lượng va chạm, lẫn nhau đều thối lui non nửa bước. Ồ, võ giả ở địa linh khu cũng có thực lực này. Cái đầu của Thang Hồng lệch ra, trong mắt bắn ra thần thái khó có thể tin. Thang Hồng là người thẳng tính, nhưng lại rất để mắt người có bản lĩnh, huống chi Lưu Văn Thải còn là huynh đệ của Giang Trần. Một chào này của hắn, không có ác ý gì, thuần túy là ra tay thăm dò. Sau khi thăm dò, phát hiện đối phương quả nhiên không phải hư danh nói chơi, trong nội tâm tự nhiên là vui vẻ. Ha ha, không hổ là huynh đệ của lão đại, đến, nhận thức thoáng một phát ta gọi Thang Hồng. Là tiểu đệ mà lão đại mới thu ở thiên linh khu. Thang Hồng, góc truyện audio.com. Duỗi ra bàn tay giống như quạt hương bồ, dáng điệu thơ ngây chân thành. Giang Trần cười cười, đối với Lưu Văn Thải nói. Hắn gọi Thang Hồng, là người ngay thẳng, cũng là huynh đệ của ta. Lưu Văn Thải nghe vậy, sắc mặt mới đổi giận thành vui, vươn tay ra. Khá lắm, thật bản lãnh. Thang Hồng nhếch miệng cười cười. Ngươi cũng rất mạnh, có tư cách làm huynh đệ của ta. Thân hình của Lưu Văn Thải vốn cũng không nhỏ, nhưng ở trước mặt Thang Hồng, lại chỉ có thể đến bả vai, nhìn xem cự hán dáng điệu thơ ngây chân thành kia, ấn tượng đầu tiên của Lưu Văn Thải ngược lại không kém. Ba người không đánh nhau thì không quen biết, cười nói vào nhà tâm tình ngôn hoan. Lưu Văn Thải trung hậu, Thang Hồng chất phác, hai người kia, đều là thế hệ thẳng tính, tụ cùng một chỗ cũng có rất nhiều thú vị, thập phần hợp ý. Sau khi uống vài chén rượu, Thang Hồng chợt nhớ tới cái gì, vỗ đùi. Lão đại, thiếu chút nữa đã quên, ta là tới nhắc nhở ngươi, tranh thủ thời gian chuyển địa phương a. Qua thời gian không chuyển, chậm trễ người mới tới tiến vào. Vạn nhất người ta đi báo cáo ngươi, có khả năng sẽ khấu trừ điểm tích lũy. Giang Trần cười cười, không sao, hắn sẽ không báo cáo ta, yên tâm. Làm sao ngươi biết rõ, ngươi còn chưa thấy qua người ta a? Thang Hồng có chút hồ nghi, ha ha, ai nói ta chưa thấy qua, xa cuối chân trời, ngay tại trước mắt. Lưu Văn Thải là quán quân địa linh khu, phân phối đúng là tiểu viện số 91 này. Văn Thải, ngươi sẽ tố giác ta sao? Lưu Văn Thải cũng nở nụ cười. Thang Hồng sững sờ chốc lát, lúc này mới nhớ tới chuyện gì xảy ra, hắc hắc cười ngây ngô, gãi gãi đầu tóc rối bời. Ta vẫn không quen dùng đầu óc a, ha ha, lão đại ngươi tới nơi này cũng là quán quân địa linh khu. Hiện tại Văn Thải lão đệ là tân khoa quán quân, các ngươi đây là quán quân truyền thừa a. Ba người đều cười to, thực lực của Văn Thải rất mạnh, Thang Hồng, có cơ hội ngươi cùng hắn luận bàn nhiều hơn. Giang Trần nhìn Thang Hồng, bắt đầu cao thấp đánh giá. Thang Hồng bị Giang Trần nhìn đến toàn thân sợ hãi. Lão đại ta cũng không phải cô nương, ngươi xem ta làm chi? Giang Trần không có để ý đến hắn, chỉ nhìn xem, nhìn một hồi, mới gật gật đầu. Thang Hồng, thân hình của ngươi cao lớn, có lẽ có huyết mạch truyền thừa đặc thù. Đáng tiếc ngươi ở Bảo Thụ Tông không được tài nguyên tốt nhất. Văn Thải, còn nhớ lần trước ta đưa cho ngươi thú huyết sao? Lưu Văn Thải nghe vậy, nghiêm nghị nói. Bàn Thạch huynh, đúng là thú huyết kia, để cho ta thoát thai hoán cốt. Tiểu đệ làm sao không nhớ rõ? Thang Hồng là huynh đệ của ta, ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ta ý định cho hắn một phần thú huyết, bất quá, hắn không có pháp môn của Vạn Linh Tông các ngươi, chỉ sợ luyện hóa thú huyết thiếu một ít tâm đắc. Ta muốn mời ngươi chỉ điểm hắn thoáng một phát, trợ giúp hắn luyện hóa một lọ thú huyết. Thang Hồng ngẩn người, lão đại thú huyết gì? Giang Trần trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên hào quang, thấp giọng nói. Ở đây không có người ngoài, ta cũng không gạt các ngươi. Thú huyết này, chính là huyết của thánh phẩm linh thú. Cái gì? Lưu Văn Thải chấn động toàn thân, lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc trước hắn cũng suy đoán qua phẩm chất của thú huyết này, cho rằng lớn nhất có thể là tiên cảnh đỉnh phong. Lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là thú huyết của thánh phẩm linh thú. Thang Hồng đần độn, ngược lại không biết. Góc truyện audio.com, đây là cái khái niệm gì? Bất quá thánh phẩm linh thú ý vị như thế nào, hắn vẫn rất rõ ràng. Cách chương.